xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Các môn đồ đã học nơi Chúa Cứu Thế phương pháp làm công tác nước Chúa. Có lẽ có những trường hợp họ không hiểu thấu cứu cánh và mục đích của các việc quyền năng, nhưng họ học biết phương cách thực hiện các việc quyền năng ấy trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ đã được Chúa Cứu Thế huấn luyện theo nguyên tắc vừa học vừa làm, vừa làm vừa học. Trong khi Chúa vừa dạy, vừa thực hành ngay điều Ngài dạy trước mắt các môn đồ. Họ đã được Chúa Cứu Thế ban quyền năng và sai đi từng đôi để thực hành những điều họ học. Trong những chuyến đi truyền bá phúc âm ngắn mà trung tâm điểm và căn cứ xuất phát là nơi Chúa Cứu Thế đang cư trú, trước là 12 sứ đồ, sau đến 70 môn đồ đều lần lượt học hỏi và thực hành. Khi họ gặp những vấn đề khó khăn hoặc bị thất bại, thì Chúa Cứu Thế đến ngay để hướng dẫn và giải quyết, rồi căn cứ theo đó mà dạy dỗ họ thêm. Luca đoạn 9 câu 11. Phúc âm Luca đoạn 9 câu 1 đến câu 6 ghi rằng Chúa Giê-xu gọi 12 sứ đồ, ban cho mỗi người quyền năng đuổi quỷ và chữa bệnh, rồi Ngài sai họ đi công bố phúc âm nước trời và chữa lành bệnh nhân. Ngài căn dặn đừng mang theo hành trang, không gậy, không bao, không lương thực, tiền bạc, cũng không đem theo áo choàng. Vào làng nào, các con cứ ở một nhà cho đến khi qua làng khác. Nếu làng nào không tiếp rước các con, cứ giũ áo ra đi, để chứng tỏ không còn trách nhiệm gì về số phận của họ. Các sứ đồ đi khắp các làng, công bố phúc âm và chữa lành người bệnh. Chúa Cứu Thế sai 12 sứ đồ ra đi và phục vụ với uy quyền và năng quyền của Ngài. Họ ra đi như các hoa tiêu điều khiển những chiếc tàu khổng lồ theo những quy luật và nguyên tắc đã được học. Tự họ không có năng lực gì để đẩy chiếc tàu khổng lồ vượt đại dương, nhưng họ có quyền điều khiển những bộ máy, các động cơ, các năng lượng rất lớn và cầm tay lái, làm xoay chân vịt và điều khiển chiếc tàu rất lớn, rất nặng, chạy tới đích hoặc dừng lại, hoặc rẽ qua bên phải hay bên trái. Các sứ đồ và các môn đồ được Chúa cho sử dụng các uy quyền và năng quyền của Thánh Linh khi họ tin cậy vâng lời Ngài, tức là đi đúng theo ý muốn của Ngài. Phúc âm Luca đoạn 10 câu 1 đến câu 20 ghi như sau. Sau đó, Chúa Giê-xu chọn 70 môn đệ, sai từng đôi đi trước đến các thành phố làng mạc Ngài định viếng thăm. Ngài bảo họ mùa gặt thật trúng, nhưng thợ gặt còn ít. Các con hãy cầu xin chủ mùa gặt đưa thêm nhiều thợ gặt vào đồng lúa của Ngài. Hãy sửa soạn lên đường. Ta sai các con ra đi như chiên vào giữa bầy muôn sói. Đừng đem theo tiền bạc, túi bao hay giày dép. Đừng dừng lại chào hỏi ai dọc đường. Khi vào nhà nào, các con cầu phúc cho nhà đó. Nếu nhà ấy xứng đáng, họ sẽ được phúc lành. Nếu không phúc lành, sẽ trở về với các con. Khi vào thành nào, cứ ở trong một nhà, đừng bỏ nhà này sang nhà khác. Khi người ta mời, các con cứ ăn uống, vì người làm việc xứng đáng được tiếp đãi. Nếu thành nào tiếp rước và dọn thức ăn, các con cứ ăn, các con chữa lành người bệnh và báo cho họ biết nước trời gần đến. Nếu thành nào từ chối không tiếp rước, các con phải cảnh cáo. Chúng tôi giũ áo ra đi, không còn chịu trách nhiệm về thành phố này nữa, nhưng đừng quên nước trời gần đến. ta quả quyết đến ngày phán xét thành phố gian ác như Sodom còn có thể dung thứ hơn thành ấy. 70 môn đệ trở về vui mừng báo cáo: Thưa Chúa, nhờ uy danh Chúa, ngay đến quỷ cũng phải vâng phục chúng con. Chúa đáp: Ta thấy Satan như tia chớp từ trời xa xuống. Ta cho các con uy quyền để thắng mọi quyền lực thù nghịch, chà đạp rắn rết, bò cạp. Chẳng có gì làm hại các con được. Tuy nhiên, điều đáng mừng không phải vì quỷ vâng phục các con, nhưng vì tên các con được ghi vào sổ công dân nước trời. Sách Công vụ các sứ đồ là một quyển lịch sử công cuộc truyền bá phúc âm thời kỳ hội thánh đầu tiên với những việc quyền năng kỳ diệu. Những biến cố ghi lại trong sách Công vụ là phần ứng dụng và khai triển lời Chúa dạy trong phúc âm Matthew chương 28 câu 18 đến 20, Luca chương 9 chương 10 cũng như trong phúc âm Mát chương 16 từ câu 16 đến câu 20. Dù sách Công vụ tập trung vào chức vụ của Phi-a-rơ, Gian, Ê-tiên, Philip trong phần đầu, tức là từ chương 1 đến chương 12, và chức vụ của Phao-lô từ chương 13 đến chương 28, nhưng tất cả các sứ đồ và một số đông các môn đồ khác cũng đều thi hành công tác truyền bá phúc âm với uy quyền và năng quyền Chúa ban, nhất là uy quyền và năng quyền đặc biệt sau khi họ đầy dẫy Đức Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần. Nói cách khác, thay vì một mình Chúa Cứu Thế hoạt động cứu người trong xứ Giu-đê, Chúa đã tung ra một đoàn người ngày càng tăng cường đông đảo với 120 môn đồ đầu tiên, rồi 3.000, 5.000 người, rồi mấy vạn tín đồ nam phụ lão ấu tràn lan khắp châu Á, châu Phi, châu Âu, rồi khắp thế giới. Nhân danh Chúa Cứu Thế, rồi sử dụng uy quyền năng lực của Chúa Cứu Thế Giê-xu để truyền bá tin mừng, thực hiện những dấu kỳ phép lạ và diêu dắt hàng vạn, hàng ức, hàng triệu, hàng tỷ người quay về với Chúa Cứu Thế. Tác giả sách Công vụ mở đầu tác phẩm bằng cách đối chiếu sự khác biệt giữa thái độ, hành động và hiệu năng trước và sau ngày lễ ngũ tuần của các sứ đồ và môn đồ của Chúa Cứu Thế. Trước đó họ còn sợ hãi, rụt rè, còn hiểu lầm sứ mệnh của Chúa Cứu Thế, còn hành động theo lối bỏ thăm của thời cựu ước. Kết quả chỉ là duy trì nguyên trạng của hội thánh, không dìu dắt thêm được một ai tin Chúa cả. Nhưng sau ngày lễ ngũ tuần, Công vụ các sứ đồ chương 2, sau khi tất cả các môn đồ Chúa, các sứ đồ lẫn tín đồ đều nhận được Thánh Linh và quyền năng của Thánh Linh, thì công cuộc truyền giáo được xúc tiến mạnh mẽ và thu gặt vô số thành quả vĩ đại. Sách Công vụ các sứ đồ trình bày ít nhất 10 loại dấu kỳ phép lạ đã được Chúa Thánh Linh dùng để xúc tiến công cuộc truyền bá phúc âm và phát triển hội thánh. 9 lần sách Công vụ dùng từ dấu kỳ phép lạ hoặc phép lạ và việc kỳ diệu. Các môn đồ của Chúa Cứu Thế đã chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ, đụng đến vật chất, thể xác, dùng tiếng mới mà công bố chân lý cứu độ, cứu người chết sống lại, vân vân. Bác sĩ Luca đã ghi trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 câu 43 đến 47: Mọi người đều kính sợ vì các sứ đồ làm nhiều phép lạ và việc phi thường. Tất cả các tín hữu đều sát cánh nhau và góp tài sản làm của chung. Họ bán của cải sản nghiệp rồi chia cho nhau theo nhu cầu mỗi người. Anh em tín hữu đồng tâm nhóm họp hàng ngày tại đền thờ, rồi về nhà bẻ bánh tưởng niệm Chúa từ nhà này qua nhà khác, ăn chung với nhau cách vui vẻ chân thành. Họ luôn ca ngợi Thượng Đế và được mọi người quý mến. Mỗi ngày Chúa cứ tăng thêm số người được cứu. Câu 43 và 47 cho ta thấy mối quan hệ giữa phép lạ và việc quyền năng với sự phát triển hội thánh và truyền bá phúc âm. Nhưng phép lạ đầu tiên mà sách Công vụ tường thuật khiến chúng ta phải chú ý đặc biệt về cách nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, về việc xác nhận nguồn gốc quyền lực siêu việt, về hiệu năng truyền bá phúc âm. Chúng ta xem trong sách Công vụ các sứ đồ chương 3 câu 1 đến câu 10, chương 6 câu 19, 20. Một hôm vào buổi cầu nguyện 3 giờ chiều, Phê-rơ và Giăng lên đền thờ. Tại cửa đẹp của đền thờ có một anh què từ lúc mới sinh. Hằng ngày nhờ người khiêng đến để xin tiền khách đi lễ. Anh què trông thấy Phê-rơ và Giăng sắp bước vào đền thờ, liền ngửa tay xin bố thí. Phê-rơ và Giăng nhìn thẳng mặt anh rồi bảo: "Anh nhìn chúng tôi đây." Người què ngó chăm hai ông mong sẽ được ít tiền bố thí. Phê-rơ nói: "Tôi không có bạc vàng, nhưng tôi biếu anh điều tôi có. Nhân danh Chúa Giê-xu ở Nazareth, đứng dậy, bước." Đồng thời Phê-rơ nắm tay phải anh kéo lên. Lập tức bàn chân và mắt cá anh lành mạnh. Anh liền đứng dậy, bước đi theo hai sứ đồ vào đền thờ, vừa đi, vừa nhảy, vừa ca tụng Thượng Đế. Dân chúng theo dõi diễn biến ấy nhận ra là anh què vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp, nên đều sửng sốt kinh hoàng. Nhờ tin danh Giê-xu, người què đang đứng trước mặt đồng bào đây được lành. Nhân danh Giê-xu và niềm tin nơi Ngài đã chữa cho anh này khỏi tật nguyền như đồng bào vừa chứng kiến. Đó là lời xác nhận của Phê-rơ và Giăng. Hai ông lại kêu gọi đồng bào hãy ăn năn trở về với Chúa để tội lỗi được tẩy sạch. Như thế, Thượng Đế mới thực hiện thời kỳ hạnh phúc và sai Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại với đồng bào. Và chương thứ tư, câu thứ tư: "Nhiều người tin Chúa khi nghe lời truyền giảng, số tín hữu tăng lên đến 5,000. Ngày nay vấn đề người ta thường đặt ra là Chúa đã thực hiện các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng trong thời các sứ đồ. Nhưng ngày nay Chúa còn thực hiện nữa không? Một số người cho rằng sau thời các sứ đồ Chúa không còn cho hội thánh và các nhà truyền bá phúc âm các phép lạ, dấu lạ và việc quyền năng nữa. Hội thánh chỉ cần dùng môi miệng mà truyền giảng và làm chứng là đủ. Một số người khác lại giải thích rằng các dấu lạ và phép lạ và quyền năng đó chỉ cần thiết trong thời các sứ đồ, vì lúc ấy Thánh Kinh chưa được hoàn tất, Tân Ước chưa được ghi chép xong. Một khi Tân Ước đã đầy đủ, Thánh Kinh đã hoàn thành do các sứ đồ, thì hội thánh và các người truyền bá phúc âm không cần dấu lạ, phép lạ hay là quyền năng, cũng không cần khải tượng, chim bao như tiên tri Gioan và sách Công vụ các sứ đồ chương 2 đã nói nữa, vì đã có Thánh Kinh toàn bộ là sự khải thị hoàn bích đầy đủ rồi. Từ thời kỳ đó trở đi, người muốn truyền bá phúc âm chỉ cần đọc Thánh Kinh, học Thánh Kinh và truyền bá Thánh Kinh thì tự nhiên người ta tin nhận Chúa và công cuộc truyền bá phúc âm được kết quả, không cần sử dụng gì nữa cả. Các dấu kỳ phép lạ và việc quyền năng hay gọi chung là các dấu lạ của Chúa Cứu Thế đã nói trong phúc âm Mát chương 16 có phải chỉ dành riêng cho các sứ đồ không? Nếu chỉ dành riêng cho các sứ đồ thì tất nhiên các dấu lạ phải chấm dứt với thời các sứ đồ. Nếu chỉ đọc đầu câu 14 thì ta có thể tưởng lầm là Chúa chỉ hứa ban cho các sứ đồ được quyền năng thực hiện các phép lạ. Tuy nhiên xin đọc kỹ câu 17. Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Chúa có thể không nói các sứ đồ sẽ được các dấu lạ này, nhưng Chúa khẳng định những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này. Những kẻ tin là các tín đồ, các tín hữu. Thời các sứ đồ có các tín hữu, thì thời hiện đại cũng có các tín hữu chân thành, trung kiên của Chúa có thể. Những người đã ăn năn tội, tin nhận Chúa Cứu Thế chết thay cho mình trên cây thập tự và sống lại để hoàn thành sự cứu rỗi. Người tin Chúa là người tiếp nhận Chúa theo phúc âm Giăng đoạn 1 câu 11. Thế thì lời hứa của Chúa Cứu Thế trong phúc âm Mát không những dành cho các vị sứ đồ, nhưng cũng cho các vị tín hữu trong thời các sứ đồ, cũng như các tín hữu trong thời hiện đại. Tức là quý vị và tôi là những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Câu 20 xác nhận chân lý này một lần nữa. Chúa cùng làm với môn đồ, lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Thánh Kinh không nói sứ đồ, nhưng nói môn đồ. Chúa cùng làm với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Ai đọc kỹ các câu Kinh Thánh này cũng phải nhìn nhận rằng Chúa Cứu Thế đã dành lời hứa ấy cho tín đồ, môn đồ của Chúa trong tất cả các thời kỳ, từ khi Chúa Cứu Thế sống lại và Thánh Linh giáng lâm cho đến ngày cuối cùng trước khi Chúa Cứu Thế tái lâm. Nhiều nhà thần học nhận thấy rằng các dấu lạ mà Chúa Cứu Thế đã đề cập đều liên quan đến nước Chúa hay vương quốc của Thượng Đế. Nền tảng của các dấu lạ và việc quyền năng ấy, kể cả việc đuổi quỷ, chính là nước Chúa, là quyền tế trị của chân thần, là uy quyền tối cao cai trị khắp vũ trụ và nhân sinh, là uy quyền cao hơn cả uy quyền quỷ vương Satan, các chúa quỷ, quỷ sứ và tà linh. Các dấu lạ và việc quyền năng là các hành động của Chúa Cứu Thế xâm nhập và chiến thắng uy quyền của quỷ vương Satan và các chúa quỷ, quỷ sứ, tà linh. Các đoạn thánh kinh dạy rõ chân lý này là Phúc Âm Mát đoạn 1, câu 14, câu 45, Luca đoạn thứ 4, câu 1 đến câu 21. Các dấu lạ và việc quyền năng ấy là biểu hiệu, là bằng chứng của nước Chúa, của quyền tế trị, của Chúa Cứu Thế trên cả vũ trụ và nhân sinh. Giáo sư Gavron, một nhà lãnh đạo hội thánh, thường được gọi là người phát động phong trào hội thánh tăng trưởng khắp thế giới một cách khoa học để áp dụng vào công cuộc truyền bá phúc âm, đã dành trên 50 năm nghiên cứu và giáo huấn về công cuộc truyền giáo. Giáo sư đã kết luận rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa các dấu lạ và việc quyền năng của Chúa Thánh Linh với công cuộc truyền bá phúc âm và sự phát triển hội thánh, bắt đầu với các phép lạ chữa bệnh do quyền năng Chúa Thánh Linh. Giáo sư Donna Govern xác nhận, khi tôi kiểm điểm sự tăng trưởng của hội thánh khắp thế giới, tôi nhận thấy rằng sự phát triển hội thánh thường xuyên liên hệ với những loạt phép lạ chữa bệnh vĩ đại. Vì thế mà tôi đề cập đến phép lạ chữa bệnh của Chúa và sự tăng trưởng của hội thánh. Nơi nào hội thánh vấp phải những trở lực không thể nào vượt qua, dù hội thánh có làm gì đi nữa, dù cầu nguyện đến bao nhiêu, dù hoạt động đến thế nào, dù tổ chức khéo léo đến đâu, dù điều hành đúng theo nguyên tắc hội thánh tăng trưởng đến mấy đi nữa, hội thánh vẫn không thể nào phát triển, hoặc chỉ phát triển rất ít, hoặc chỉ phát triển do các gia đình tín đồ sinh con đẻ cháu theo dòng huyết thống, chứ không thể nào thu hút người bên ngoài vào hội thánh được cả. Trong trường hợp đó, chúng ta phải nương dựa vào một điều nổi bật trong Thánh Kinh Tân Ước là sự chữa bệnh do quyền năng Thánh Linh. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ nói đến dân chúng trong cả hai làng Lida và Sharon quay về tin nhận Chúa Cứu Thế trong một ngày. Đó là ngày Sứ Đồ Phi-e-rơ chữa lành cho bệnh nhân Ene. Mặc dù trong nhiều năm tôi nhầm lẫn mà cho rằng các người làm phép lạ chữa bệnh trong hội thánh chỉ là một thứ lang băm, bây giờ tôi phải nhìn nhận rằng giữa nhiều dân tộc vô cùng đông đảo, sự chữa bệnh siêu nhiên bởi quyền năng Chúa là một trong những phương pháp Thượng Đế dùng để đưa nhiều người, cả nam lẫn nữ, đến quyết định tin nhận Chúa Cứu Thế. Chúng ta phải thận trọng, xét cả bằng chứng hiển nhiên, đừng vội vã phê phán hoặc khinh thường mà bỏ qua điều ấy. Giáo sư Gavran tiếp, tôi khuyên các nhà truyền bá phúc âm và các tín hữu nên vâng lời Chúa dạy trong sách Gia-cơ đoạn 5 câu 14, 15, có ai đau yếu không? Nên mời các trưởng lão trong hội thánh đến nhân danh Chúa sức dầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện do đức tin sẽ chữa lành người bệnh. Chúa sẽ đỡ người bệnh dậy. Nếu người ấy có tội, Chúa sẽ tha thứ. Khi Chúa thực hiện các phép lạ chữa bệnh cách diệu kỳ, hiển nhiên chúng ta nên nỗ lực tăng gia số tín hữu và các chi hội. Chẳng những riêng giáo sư Gavran và rất nhiều giáo sư khoa hội thánh tăng trưởng và các nhà truyền bá phúc âm thuộc các giáo phái khác nhau khắp thế giới cũng đã xác nhận điều ấy. Chúng ta chỉ cần nêu lên một số trường hợp điển hình. Một số giáo sĩ hội thánh trưởng lão đã đến thăm và hoạt động tại một giáo khu ở Ấn Độ, và đây là một bản phúc trình của một giáo sĩ ở khu này. Mỗi ngày có cuộc huấn luyện thánh kinh vào buổi sáng và cuộc truyền giảng phúc âm vào buổi tối. Nhóm giáo sĩ này đã thăm viếng, giảng dạy tại 24 chi hội trong số 278 chi hội trưởng lão ở giáo khu này. Công việc của Đức Thánh Linh đã được thực hiện suốt thời gian họ giảng dạy. Một người trong nhóm giáo sĩ có ân tứ chữa bệnh. Tất cả các bệnh nhân nào đến nghe truyền bá phúc âm mà thật lòng mong mỏi được chữa bệnh đều được Chúa chữa lành. Mỗi đêm, buổi họp kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ. Nhiều người mới tin Chúa được chữa lành đã tiến lên làm chứng về phép lạ chữa bệnh. Có đến mấy trăm người được chữa lành bởi quyền năng của Thánh Linh. Có đến mấy ngàn người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ được chữa lành cả bệnh thể xác, bệnh tâm trí lẫn bệnh tâm linh. Một số các mục sư được chữa khỏi những bệnh trầm trọng. Những người mắc bệnh kinh niên cũng được chữa lành. Một bà mắc bệnh suyễn 21 năm. Nhờ quyền năng Chúa, bệnh đã chấm dứt. Một người bị điếc hơn 40 năm đã nghe được rõ ràng. Nhiều người mắc bệnh xuất huyết, băng huyết cũng được chữa lành. Rất nhiều người mù được sáng mắt, người què quặt được bước đi. Hai tuần sau, khi cuộc truyền bá phúc âm chấm dứt, một giáo sĩ đến thăm một chi hội và nhận thấy nhiều người vẫn hân hoan làm chứng về ân tứ chữa bệnh. Trong số những người mới tin nhận Chúa Cứu Thế, nhiều người vốn là tín đồ Ấn giáo, họ đã quyết định lìa bỏ thần của họ để ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế vào cuộc đời của mình. Rõ rệt là có một số người được chữa bệnh khi họ tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng. Hội thánh truyền giáo hội ở London, Anh Quốc đã công bố bản phúc trình sau đây. Trong những năm vừa qua, có lẽ không có trường hợp nào gây ấn tượng mạnh mẽ trong việc chữa bệnh bởi quyền năng của Chúa cho bằng trường hợp của một người châu Phi tên là Edmund John, nước Tanzania. Ông đã được Chúa dùng trong một chức vụ chữa bệnh vĩ đại trong khoảng thời gian hơn 3 năm. Chẳng những một số đông người được chữa bệnh, đuổi quỷ và công khai ăn năn tội lỗi tin nhận Chúa Cứu Thế, kể cả một số tín đồ sa ngã ăn năn quay về với Chúa, nhưng ông cũng làm việc một cách yên lặng và thứ tự. Tất cả các phép lạ ấy đều thực hiện trên một căn bản và trung tâm điểm là nhìn nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa Tể của vũ trụ vạn vật. Nhiều tín đồ hữu danh vô thực và nhiều tín đồ Hồi giáo đã được thu hút đến với Chúa cách diệu kỳ.
Ngàn hoa trong nơi sa mạc sẽ mừng vui ca hát khi cánh tay Ngài chạm đến nơi đây. Chúa vẫn mãi luôn chờ trông lời Ngài tha thiết, hãy đến bên ta quên mọi ưu tư mà vì không bằng lòng đáp lại tiếng Cha yêu thương reo gọi trong tâm hồn ta. Anh ơi này mau đến đây vì Chúa đang chờ, xin anh nhanh chân đến với thế nhân mỏi mòn. trong màn đêm. Khi cha kêu tên, nguyện có con đây. Thần linh Chúa xin luôn tuôn tràn, dùng con theo thánh ý cha như sông.
Thiết tha mong chờ.